các chị nghe cái bài giáo lý cuối cùng của Đức Thánh Cha trong loạt bài về thư Galata, bài thứ 15. Và tuần vừa rồi khi phái đoàn tông đồ chuyên thương tham dự buổi triều kiến chung tại sảnh đường Phaolô 6 thì bắt đầu bài giáo lý mới của ngài liên quan đến Thánh Giuse. Bởi vì đang nằm Thánh Giuse, chắc là ngài cố gắng nói ba bài cuối cùng trước khi kết thúc năm Thánh Giuse vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Bởi thế nên ngày mai chúng ta sẽ sang bài giáo lý về Thánh Giuse của Đức Thánh Cha. Và kính thưa quý anh chị, bài giáo lý của Đức Thánh Cha về thư Galata hôm nay cũng như là 14 bài trước thì nó có ba cái điểm chính như thế này. Điểm thứ nhất, đó là Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta. Bởi thế nên chúng ta đã trở thành con Thiên Chúa và có Chúa Thánh Thần chứng tỏ chúng ta là con Thiên Chúa. Khi chúng ta là con Thiên Chúa thì chúng ta có Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần ở với chúng ta thì chúng ta có tự do. Và vì thế nên chúng ta đừng có như Kitô hữu Galata hồi xưa là bị những người Kitô hữu Do Thái muốn họ cũng phải trở về với Do Thái giáo nữa mới được cứu độ, chứ không phải chỉ có cuộc vượt qua của Chúa thôi có thể cứu độ Kitô hữu. Và vì thế họ muốn Kitô hữu Galata phải giữ lại luật Do Thái, phải sống cả Do Thái giáo nữa, có nghĩa là mix thì mới có thể được cứu độ, còn không, không được cứu độ. Và đó là cái điểm chính yếu mà Thánh Phaolô đã gửi thư cho tín hữu Galata và nói với họ là như vậy là họ thụt lùi. Trong khi Chúa Giêsu Kitô đã cứu họ, làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa, chứ không phải nô lệ, cứ phải giữ luật này, luật kia. Và có cả Chúa Thánh Thần nữa rồi, thì họ là con cái, họ được giải phóng rồi, khỏi tội lỗi và chịu chết rồi. Luật lệ chỉ là những người bảo hộ cho tới khi mà con người ta trưởng thành thôi. Và khi người ta trưởng thành rồi thì đâu cần người bảo hộ nữa. Luật lệ cũng vậy, khi mà người con còn nhỏ thì nó cần luật lệ, phải có người hướng dẫn. Nhưng mà khi đã lớn lên rồi thì không cần nữa. Đến đây Kitô hữu cũng vậy, là thành phần đã được Chúa Kitô cứu độ, là con của Thiên Chúa. Và vì thế nên có thể biết được nhờ Chúa Thánh Thần cha của mình muốn gì để mà làm theo. Chứ còn luật lệ chỉ là những cái hướng dẫn giúp cho một phần nào thôi. Ngoài ra, chỉ có những ai yêu mến Chúa, có Chúa Thánh Thần mới biết được thật sự cha của mình muốn gì và làm những gì đẹp lòng cha của mình nhất. Đấy, có phải là sống tự do không? Tự do của một người con Thiên Chúa đó là luôn luôn yêu cha và làm những gì cha muốn, và kể cả những gì chúng ta cảm thấy đẹp lòng cha nhất, chứ không phải chỉ có luật lệ nó ràng buộc chúng ta, nó làm cho chúng ta có thể dùng chính luật để mà sát hại nhau, để mà phán đoán nhau, để mà tẩy chay nhau. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên cái nội dung của thư Galata nó là như thế. Một đàng về tiêu cực là chúng ta không có thụt lùi, không có trở lại với Do Thái giáo, là chỉ có luật lệ mà thôi. Ngoài ra, không còn cái gì khác. Nhưng chúng ta đã được cứu độ, do đó nên chúng ta đã trở thành con cái của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta thúc đẩy chúng ta làm những gì đẹp lòng Thiên Chúa nhất mà không cần đến luật lệ. À, hay là nói đúng hơn, luật lệ nhờ Kitô giáo mà đã trở nên trọn, giống như Chúa Kitô tới không phải để tiêu diệt lệ luật, hủy diệt lệ luật, mà để làm cho lệ luật nên trọn. Và đây là bài cuối cùng trong loạt bài 15 bài về thư Galata của Thánh Phaolô mà Đức Thánh Cha muốn cho chúng ta lắng nghe và thực hành. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã đi đến phần cuối của bài giáo lý về thư gửi các tín hữu Galata. Chúng ta còn có thể suy tư về rất nhiều nội dung khác trong thư này của Thánh Phaolô. Lời của Thiên Chúa là một nguồn vô tận, và trong thư này, Thánh Tông Đồ đã nói với chúng ta như một người loan báo tin mừng như một thần học gia và như một mục tử. Thánh Ignatius, giám mục thành Antioquia, đã diễn tả rất hay khi ngài viết: chỉ có một vị tôn sư, đấng đã nói và những gì người nói đều đã được thực hiện, trong khi những việc người đã làm dù trong âm thầm cũng xứng đáng với Chúa Cha. Ai sở hữu lời Chúa Giêsu cũng có thể lắng nghe sự im lặng của người. Chúng ta có thể nói rằng tông đồ Phao-lô đã có thể nói tiếng nói của sự im lặng này. Những hiểu biết nguyên thủy nhất của ngài giúp chúng ta khám phá ra sự mới lạ. Chất vấn chúng ta được chứa đựng trong mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là một nhà thần học thực sự, người đã chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Kitô và truyền lại mầu nhiệm ấy bằng trí thông minh sáng tạo của mình. Và ngài cũng có thể thi hành sứ vụ mục tử của mình đối với một cộng đoàn bị lạc hướng và hoang mang. Ngài thực hiện điều đó với nhiều phương pháp khác nhau. Khi thì ngài sử dụng sự mỉa mai hài ước, lúc thì nghiêm khắc hoặc nhu mì. Ngài đã tỏ rõ quyền tông đồ của chính ngài, nhưng đồng thời không che giấu sự yếu đuối trong tính cách của mình. Sức mạnh của thần khí đã thực sự đi vào tâm hồn của ngài. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã chinh phục và biến đổi toàn bộ cuộc đời ngài, và ngài đã dành trọn cuộc đời đó cho việc phục vụ tin mừng. Thánh Phao-lô không bao giờ nghĩ đến một Kitô giáo với những nét giao hảo mà không có sự cương quyết và nhiệt huyết. Trái lại, ngài bảo vệ sự tự do Chúa Kitô mang lại bằng một niềm đam mê mà cho đến nay vẫn đang gây xúc động, đặc biệt nếu chúng ta nghĩ đến sự đau khổ và cô đơn mà ngài đã phải chịu. Ngài tin chắc rằng mình đã nhận được một ơn kêu gọi mà chỉ ngài mới có thể trả lời. Và ngài muốn giải thích cho các tín hữu Galata rằng họ cũng được kêu gọi đến với sự tự do đó. Điều đã giải phóng họ khỏi mọi hình thức nô lệ, bởi vì điều đó làm cho họ trở thành những người thừa kế lời hứa xưa kia và trong Chúa Kitô trở thành con của Thiên Chúa. Nhận thức được những rủi ro mà tự do Kitô giáo mang lại, nhưng ngài đã không nói bớt những hậu quả đó đi. Với sự táo bạo dũng cảm, nghĩa là với lòng can đảm, ngài nhắc lại với các tín hữu rằng tự do không hề có nghĩa là phóng túng, cũng như không dẫn đến những hình thức tự phụ tự mãn. Ngược lại, Thánh Phao-lô đặt tự do dưới bóng của tình yêu và quy định việc thực thi nó cách nhất quán trong việc phục vụ bác ái. Tất cả tầm nhìn này đã được đặt trên toàn cảnh của cuộc sống Chúa theo Chúa Thánh Thần, đấng đưa lề luật của Thiên Chúa ban cho Israel đến chỗ hoàn thiện và ngăn lại họ rơi vào tình trạng nô lệ của tội lỗi. Nhưng cám dỗ thì luôn đi ngược lại, có đúng không? Một định nghĩa trong Thánh Kinh về Kitô hữu nói rằng Kitô hữu chúng ta không phải là những người quay ngược trở lại. Một định nghĩa thật hay. Và cám dỗ ở đây chính là quay trở lại để được an toàn hơn. Và trong trường hợp đó, quay trở lại chỉ với lề luật nhưng bỏ quên sự sống mới của Chúa Thánh Linh. Đây là điều Thánh Phao-lô dạy chúng ta. Lề luật thật sự được hoàn thành trong sự sống này của Chúa Thánh Linh. Sự sống mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Và sự sống này của Chúa Thánh Linh chỉ có thể được sống trong tự do, sự tự do Kitô giáo. Và đây là một trong những điều đẹp nhất. Đối với tôi, vào cuối loạt bài giáo lý này, dường như trong chúng ta có thể nảy sinh một thái độ kép. Một mặt, giáo huấn của Thánh Tông Đồ khơi dậy trong chúng ta lòng nhiệt thành. Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy ngay lập tức đi theo con đường tự do, sống theo thần khí. Mặt khác, chúng ta ý thức về những giới hạn của mình, bởi vì chính chúng ta hằng ngày cảm thấy khó khăn thế nào để vâng theo thần khí, khuất phục trước hành động ích lợi của người. Rồi sự mệt mỏi có thể tràn đến kìm hãm sự nhiệt tình. Chúng ta cảm thấy nản chí, yếu đuối, hoặc đôi khi cảm thấy thiệt thòi so với lối sống thế gian. Thánh Augustino gợi ý cho chúng ta cách phản ứng trong tình huống này. Khi ngài đề cập đến đoạn tin mừng về cơn giông bão trên hồ Galilea, ngài nói thế này: đức tin vào Đức Chúa Kitô trong lòng bạn cũng giống như Chúa Kitô trên thuyền. Bạn nghe những lời lăng mạ, bạn mệt mỏi, bạn khó chịu và Chúa Kitô ngủ. Hãy đánh thức Chúa Kitô, hãy đánh thức niềm tin của bạn. Ngay cả trong tình trạng hỗn loạn, bạn vẫn có thể làm được điều đó. Hãy đánh thức niềm tin của bạn. Chúa Kitô tỉnh dậy và nói với bạn. Vì vậy, hãy đánh thức Chúa Kitô, hãy tin những gì đã được nói với bạn và tâm hồn bạn sẽ có được sự bình tĩnh vô cùng. Trong những khoảnh khắc khó khăn, như Thánh Augustino nói ở đây, chúng ta giống như ở trên con thuyền bị giông bão. Và các tông đồ đã làm gì? Đánh thức Chúa Kitô. Hãy đánh thức Chúa Kitô đang ngủ và bạn đang ở trong cơn bão tố. Nhưng người hiện diện, điều duy nhất chúng ta có thể làm trong những khoảnh khắc tồi tệ này, đó là hãy đánh thức Chúa Kitô đang ở trong chúng ta, nhưng đang ngủ say trên thuyền. Đúng như thế, chúng ta phải đánh thức Chúa Kitô trong tâm hồn chúng ta, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng mọi sự bằng cái nhìn của người. Bởi vì người nhìn vượt trên cơn bão tố. Qua ánh mắt thanh thản đó, chúng ta có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh mà nếu chỉ tự mình, chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc hành trình đầy cam go nhưng hấp dẫn này, Thánh Tông Đồ nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đừng nản chí khi làm điều tốt, đừng nản chí khi làm điều tốt. Chúng ta phải tin tưởng rằng Chúa Thánh Linh luôn đến để trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta và ban cho chúng ta sự hỗ trợ mà chúng ta cần. Vì vậy, chúng ta hãy học cách cầu khẩn Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn. Thưa Cha, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần như thế nào? Bởi vì con biết cầu nguyện với Chúa Cha. Khi con đọc kinh lạy Cha, con biết cầu nguyện với Đức Mẹ bằng cách đọc kinh kính mừng. Con biết cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng kinh kính các vết thương. Nhưng với Chúa Thánh Thần thì đọc kinh nào? Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là tự phát. Nó phải xuất phát từ trái tim bạn. Bạn phải cầu nguyện trong những lúc khó khăn, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Từ ngữ căn bản là, xin hãy đến, xin hãy đến. Nhưng bạn phải nói điều đó bằng ngôn ngữ của bạn, bằng lời nói của bạn. Xin hãy đến vì con đang gặp khó khăn. Hãy đến vì con đang ở trong bóng tối, trong bóng đêm. Xin hãy đến bởi vì con không biết phải làm gì. Xin hãy đến bởi vì con sắp sa ngã. Xin hãy đến. Hãy đến. Đó là lời của thần khí để kêu cầu thần khí. Chúng ta hãy học cách cầu khẩn Chúa Thánh Thần thường xuyên hơn. Chúng ta có thể kêu cầu Chúa Thánh Thần bằng những lời đơn giản vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Và chúng ta có thể mang theo mình, có thể là trong cuốn tin mừng bỏ túi của chúng ta, kinh nguyện thật hay mà giáo hội đọc trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến. Và tự trời tỏa ánh quang minh, lạy Cha kẻ cơ bản, xin Ngài ngự đến. Đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn, lạy Đấng an ủi tuyệt vời là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Và như thế chúng ta theo kinh nguyện thật đẹp này. Từ ngữ trung tâm là xin hãy đến. Đức Mẹ và các thánh tông đồ đã cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu về trời. Các ngài đơn độc trong nhà tiệc ly và đã cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Thật tốt cho chúng ta khi thường xuyên cầu nguyện, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Và với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, chúng ta gìn giữ sự tự do. Chúng ta sẽ tự do, sẽ là những Kitô hữu tự do, không bám chặt vào quá khứ theo nghĩa tiêu cực của từ này. Không bị buộc chặt vào những thực hành, nhưng tự do trong sự tự do của Kitô hữu, điều giúp chúng ta trưởng thành. Lời cầu nguyện này sẽ giúp chúng ta bước đi trong Chúa Thánh Thần, trong tự do và niềm vui. Bởi vì khi Chúa Thánh Thần đến thì niềm vui đến, niềm vui đích thực. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý anh quý chị, bài giáo lý thứ 15 này về thư Galata của Đức Thánh Cha dài nhất trong các bài, vì là bài kết thúc, ngài không muốn kéo dài thêm nữa. Bởi thế nên ngài dồn bao nhiêu tư tưởng tóm lại vào đây, nhất là nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần ở phần kết. Nhưng mà như từ đầu em đã nói là toàn bộ thư Galata thì Thánh Phaolô nhấn mạnh là Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta rồi bằng cuộc vượt qua của người. Bởi thế nên chúng ta đã chẳng những thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Tội lỗi đây đó là làm nô lệ. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói ai phạm tội là người đó là nô lệ cho tội lỗi. Mà Chúa Giêsu đã cứu chúng ta rồi thì chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Và chẳng những Chúa cứu chúng ta cho khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn ban cho chúng ta sự sống nữa. Sự sống đó là gì? Là được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Sự sống đó là sự sống thần linh. Sự sống đó là được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa, sống sự sống thần linh với Chúa, của Chúa và như Chúa, như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Và sự sống thần linh đó có tác nhân, đó là chính Chúa Thánh Thần. Bởi vì nếu chúng ta không được ban ơn, ban Thánh Thần cho, thì chúng ta không thể nào làm con Thiên Chúa được, và không thể nào là con của Thiên Chúa được. Bởi thế khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được ban Thánh Thần Chúa cho, được ban Thánh Thần cho, để có thể sống xứng đáng là con của Thiên Chúa. Mà đã là con của Thiên Chúa, đã sống sự sống của Thiên Chúa, thì cũng tự do như Thiên Chúa. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi chỉ nghe được tiếng nó, không biết nó từ đâu tới và sẽ đi đâu. Những kẻ sinh bởi trên cao, bởi nước và Thánh Thần là như thế. Đấy, Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 8 là như vậy. Đó đó nên những người con cái của Thiên Chúa sinh bởi trên cao, sinh bởi cuộc vượt qua của Chúa Kitô đều hoàn toàn tự do. Và tự do đây nó liên quan đến yêu thương. Bởi vì yêu thương không bị ép buộc, yêu thương hoàn toàn tự do. Do đó nên Thánh Phaolô đã phải cương quyết khi ngài thấy được là các Kitô hữu ở giáo đoàn Galata thuộc thành phần dân ngoại bị các Kitô hữu của dân Do Thái xuất hiện muốn kéo họ thụt lùi lại trở về với Do Thái giáo ở chỗ giữ lại các thứ lề luật của Môi-sen, kể cả vấn đề cắt bì. Nếu mà họ làm như thế và họ theo những người Kitô hữu Do Thái như vậy là họ đã phủ nhận cuộc vượt qua của Chúa Kitô đã cứu chuộc họ rồi. Mà bây giờ công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô không thể cứu họ được nữa, mà họ phải thêm thắt những cái gì của luật cũ của dân Do Thái thì mới được cứu độ, thì đấy là sai lầm. Và Thánh Phaolô đã không chịu được mà ngài phải dứt khoát, dù là nói mạnh, nói kháy, nói mỉa mai, chê trách đi nữa, ngài vẫn phải nói. Bởi vì ngài không thể để cho Kitô hữu Galata rơi vào những cái lầm lạc và bỏ mất ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Giêsu Kitô, mà đang là con của Thiên Chúa lại trở thành nô lệ, thì cái đấy là không thể chấp nhận được. Bởi vì chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm thấy điều đó. Ngài chính là một Pha-ri-siêu rất nhiệt thành với Do Thái giáo, đến độ đã thấy được là Kitô giáo mới mẻ là một con đường mới mẻ, hoàn toàn khác với, ngược lại với Do Thái giáo. Do đó là ngài ngứa mắt, ngài đã xin hội đồng đầu mục Do Thái cho ngài có quyền thì đi bách hại Kitô hữu. Tuy nhiên, Chúa đã giải phóng ngài, đã quật ngài ngã, làm cho ngài mở mắt ra và thấy mình lầm lạc. Và chính vì thế nên ngài đã ý thức được những ơn cao quý của chính ngài khi gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damascus. Và đó ngài tràn đầy Chúa Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh. Nhờ đó ngài thấy được đâu là sự thật, đâu là những gì làm cho con người hạnh phúc, đâu là ơn cứu chuộc, đâu là chân lý, để ngài rao giảng cho muôn dân. Và ngài không thể để cho ai có thể bị lầm lạc, chẳng hạn như giáo đoàn Galata. Bởi thế nên chúng ta phải cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị Thánh Phaolô, mà Đức Thánh Cha đã nói là Thánh Phaolô là một nhà chuyên giáo, là một thần học gia và là một vị mục tử ở trong bài giáo lý cuối cùng về thư Gaza hôm nay. Và Ngài cũng nhấn mạnh đến vấn đề tự do và không có thù lôi, sống bác ái và sống theo Chúa Thánh Thần bằng đức tin. Nhất là khi chúng ta thấy được là chúng ta là con Thiên Chúa đấy, nhưng tự bản thân chúng ta vẫn còn những cái đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, nó kéo chúng ta trở lại làm nô lệ cho tội lỗi. Bởi thế nên mỗi lần như vậy thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta trong bài giáo lý thứ 15 này, đó là chúng ta hãy đánh thức Chúa dậy, ở chỗ là hãy đánh thức đức tin. Bởi vì Chúa Kitô ở trong chúng ta giống như là đức tin ở trong chúng ta vậy, ở trong thuyền. Bởi thế nên khi chúng ta gặp những cái cám dỗ đi ngược lại, đi thụt lùi, không muốn làm con Thiên Chúa nữa, muốn được tự do ở cái chỗ muốn làm gì thì làm, muốn phạm tội thì phạm tội, vân vân và vân vân. Và đó nên những lúc đó là những lúc cám dỗ, chúng ta cần phải sống đức tin hơn bao giờ hết. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy rằng là đức tin của chúng ta dầu sao nữa chưa đủ mạnh để chúng ta có thể thắng vượt được tất cả mọi cám dỗ, kể cả những thử thách làm cho chúng ta ngã gục, thì chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Thì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta vượt qua tất cả mọi cám dỗ, thắng vượt được tất cả mọi thử thách, mọi đau khổ mà thôi. Và chính Chúa Thánh Thần như Thánh Thánh Phaolô nói là bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào, do đó Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta bằng những lời than khôn tả. Nhưng chúng ta đừng cắt nghĩa sai về cái chữ là Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho chúng ta bằng những lời than khôn tả, có nghĩa là nói cái gì mà mình cũng chẳng hiểu nữa, người khác cũng chẳng hiểu nữa, và cứ cho đó là lời than khôn tả. Trong khi đó, một vị linh mục bạn thân của em đã được mời đi làm linh hướng cho một nhóm, và đã được nhóm đó khuyên là cha phải nói tiếng lạ, phải tập nói tiếng lạ. Ngài sợ quá, Ngài nói cái gì? Tiếng lạ mà phải tập à? Vậy mà nói là tiếng lạ. Tưởng Chúa Thánh Thần đánh động sao chứ phải tập để mà nói tiếng lạ. Cho đó nên chúng ta thấy không? Bây giờ nếu mà cầu nguyện bằng tiếng lạ đó, cầu nguyện mà bằng những lời than khôn tả giống như Thánh Phaolô nói đó các anh chị, thì không có kinh nào, không có lời nào bằng kinh lạy cha, đúng không? Kinh lạy cha chính là kinh Chúa Giêsu dạy đó. Thì Chúa Giêsu chả nhẽ dạy những cái lời không phải những lời than khôn tả, không tràn đầy Chúa Thánh Thần à? Chúa Thánh Thần chính là ở tràn đầy trong Chúa Kitô, rồi cũng tràn đầy trong kinh lạy cha. Đó là những lời than khôn tả chứ còn cái gì nữa. Thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta lại đi cầu nguyện những cái gì mà chính mình cũng không hiểu nữa, mà phải tập mới nói được, rồi người khác cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa. Thì có nghĩa là gì? Cầu nguyện là đối thoại với Chúa. Thì mình phải biết mình nói gì với Chúa chứ, để Chúa nghe chứ, để Chúa nói lại với mình chứ. Mà trong khi mình cầu mà cũng chẳng hiểu mình cầu gì nữa, người khác cũng chẳng hiểu mình cầu gì nữa, Chúa cũng chẳng hiểu mình cầu gì nữa, mình giống như mình giả vờ vậy, thì không phải là từ Chúa Thánh Thần rồi. Bởi thế nên chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta thoát được tất cả những gì giả dối, những gì mà không phải là từ Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô chẳng bao giờ cầu nguyện nó lạ lùng như vậy. Không bao giờ Chúa cầu nguyện như vậy. Chúa cầu nguyện lời than khôn tả là gì? Lạy cha, xin cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Đó, những lời than đó có phải than khôn tả không? Hay là những lời Chúa cầu nguyện trên cây thập tự giá? Lạy cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy là lời than khôn tả đấy. Cha ơi, sao cha bỏ con? Đấy là lời than khôn tả đó. Chúa Giêsu đâu bao giờ cầu nguyện mà cái lời gì mà chẳng ai hiểu đâu. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta có thể sống đúng như Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta, và đến độ chúng ta có thể để cho Chúa Kitô sống trong chúng ta, và nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong cái thời điểm chẳng những đáng thương hiện nay mà còn đầy giả dối, fake hiện nay nữa. Amen.